Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang ở điện Phật đường Viên Thông, chùa Tam Oligum, để có một ngày tu tập. Và bây giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có khỏe không? Đẹp không? Thấy nhiều cái chân. Tôn thường thì không mệt, chứ còn lâu lâu tôn hay mệt. Ta sẽ để chúng trên bàn của Hòa có một số câu hỏi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian để trả lời những câu hỏi. Ở trong Phật pháp, chúng ta có hai giới đệ tử Phật: giới xuất gia và giới tại gia. Các vị tại gia thọ năm giới, quy tâm bảo thọ năm giới, thường tới lui tâm bảo để phụng sự cho tâm bảo. Thì trong Phật học gọi là U Bà Tắc, là dành riêng cho các vị nam. U Bà Di là dành cho các vị nữ. U Bà Tắc hay là U Bà Di thì cũng được gọi là cận sự nam hay là cận sự nữ. Chữ cận nghĩa là thân cận, sự là phụng sự. Khi chúng ta gần gũi phụng sự tam bảo thì chúng ta gọi là nữ cận sự hay là vị nam cận sự. Ở đây các vị xuất gia thì có bổn phận hoàn truyền Phật pháp, các vị cư sĩ cận sự nam cận sự nữ thì có bổn phận hỗ trợ chúng ta làm cho ngôi chùa được thịnh. Ví dụ như mình phát tâm vô chùa làm phong quả, nấu cơm cho đại chúng, hay là quét nhà, hay là cắt cỏ, tất cả những công việc đó, tức là mình làm cho ngôi tam bảo được tốt đẹp, thì để cho chúng ta thêm một phần để lo chuyện tu học giảng dạy. Ví dụ như hôm nay mình tu tập thì phong quả như quý sư cô chịu trách nhiệm hướng dẫn tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật với pháp, thì có một số quý Phật pháp được truyền bá rộng và cho chúng ta ngôi chùa được hưng thịnh, và nhờ các vị cận sự nam và cận sự nữ. Và để cho cái người tu sĩ Phật tử đó có đủ cái chất lượng, cho nên tại sao mình vui đi? Tại vì nếu mình chưa vui đi thì cái chất Phật của mình sẽ chưa có bắt đầu. Thầy quy quy y rồi là mình tự mình hiểu mình là một Phật tử, thì bắt đầu mình làm cho cái chất Phật cho trong người mình nó tốt. Chứ ai cũng có, nhưng mà phải khai phát. Ai cũng có cho nên mới được khuyến khích. Cho nên hồi đó có bà nhớ là cô đọc cái cuốn Phát Bồ Đề Tâm. Khi mà có bà đọc cái tác phẩm đó thì đến khi ngày tuyên hóa, ngày giảng thì ngày nói rằng tại sao phải phát, tại sao phải phát, tại vì người ta chưa khởi thì mình phải nói cho người ta khởi, khởi phát luôn. Người ta có mà người ta chưa có, làm sao nó phát triển thì mình phải làm cho nên cái tác phẩm của người ta nó khởi phát luôn. Cho nên đó, mình là một vị ai mà quy y rồi mà về lo cho chùa chiền đều là những vị cận sự đang cận sự nữ. Nhưng mà nó có hai cái cách là mình về chùa mình công quả, đó là cái phần phụng sự. Có một cách nữa là trong khi chúng ta phụng sự, chúng ta vẫn ứng dụng được cái lời Phật dạy trong khi chúng ta làm việc. Thì như vậy là chúng ta vừa là làm việc mà vừa thuyết pháp. Nó hay như vậy. Ví dụ như là một cái người kia họ làm một cái việc gì không đúng, họ nghĩ là không đúng, mình nổi giận lên, thì cái bộ đạo hữu khác thay vì tới mình chấp thêm cho cái người kia giận lên, mình đọc câu thần chú tát bà tát bà, quý vị tụng chú đại bi nha, nam mô hắc ra cho nó câu tát bà ma ra phải không? À, thì cái chữ tát bà đó dịch nghĩa là hãy vì việc chung, hãy vì việc chung. Và nếu mà mình tụng chú đại bi á, mà mình làm sao chú đại bi trở thành ra một cái pháp môn cho mình, thì tự nhiên cái bài chú đại bi đó nó trở thành thiên thủ thiên nhạc vô ngại đại bi. Vô ngại đại bi tâm tức là cái tâm không còn ngăn ngại, vì mình đã có được cái tự tại của thiên thủ và thiên nhạc. Cho nên bài chú đại bi đó, quý vị nghe trở lại cái lời giải thích từng đoạn từng câu đó, thì mình sẽ thấy rằng cái bài chú này quả thật là bài chú rất linh diệu. Linh diệu ở cái chỗ là trong chú đại bi bàn bạc những cái pháp tục. Còn một ví dụ một câu trong đó, ta bàn ta bàn vì việc chung. Rồi đến mình tụng ra, mình tụng cái câu gọi là ta bà ha, thì tự mình sẽ nhớ là ta bà ha có sáu niệm. Chữ ta bà ha có sáu niệm, trong đó có cái nghĩa là các từ viên mãn. Chỉ khi nào mà mình làm việc gì mà tâm mình an lạc là mình có các từ, mà mình làm bằng tất cả tâm lòng của mình thì gọi là viên mãn. Thì ngay nơi đó mình thấy được. Cho nên có một thứ đại chúng là ngay cái pháp danh của mình, ngay cái pháp danh của mình thôi là một pháp tu. Ví dụ như khi mình sinh ra thì cha mẹ đặt cho mình một cái tên, thì trong khi mà cha mẹ đặt cho mình cái tên và cha mẹ gửi hết cái tình thương và cái mong đợi của cha mẹ ở trong cái tên của mình. Và khi mà người thầy đặt cho mình một cái tên thì người thầy cũng gửi gắm hết cả cái ý nghĩa của sự tu hành ở trong pháp danh. Nhưng mà tại vì đôi khi mình không hiểu, mình còn thấy cái tên của mình sẽ nghe nó ngộ ngộ, giống như là không có được đẹp. Có nhiều vị quý yêu rồi mà sao tên tôi xấu quá. Thật sự là pháp danh nào nó cũng có cái nghĩa, nhưng mà bởi vì cái chữ đôi khi mình thấy nó không có hay là gì theo cái ý nghĩ mình nghĩ thôi. Ví dụ như là một cái vị nào đó ta đã pháp danh là Thanh Đại, tự nhiên nó chọn được chắc thầy thấy tôi bự con rồi. Chữ đại đâu có nghĩa là lớn không, theo cái lượng chữ đại nó gồm có ba nghĩa: hiếm có cũng gọi đại, thù thắng cũng gọi đại. Ngoài cái ý nghĩa là chữ lớn, theo mình thấy cái gì mà chữ đại, nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu xa, cho nên mình gọi là đại bồ tát, đại nhân. Không lẽ cái bồ tát nó to con có kêu đại bồ tát? Bởi vì ở nơi bồ tát nó có những cái đức hạnh mà người khác không thể làm nổi một cái chuyện phi thường. Cho nên đại chúng thấy cái chữ đại mà chúng ta dùng nó không chỉ có cái nghĩa theo thông thường là chữ đại là bự và to, mà ở nơi con người nhỏ đó ta làm việc phi thường, cho nên là đại bồ tát. Đây là một nguyện Bồ Tát rất là đại thế chí. Cái chí nguyện của người đó nó thù thắng, và chính vì phát được cái chí đó cho nên nó vượt hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhờ có đại thế, nhờ có cái chí lớn cho nên sẽ cố gắng vượt mọi cái khó khăn. Thì đó là thành đại thế chí. Cho nên mình thấy các vị Bồ Tát đều là những Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn là tiếng Hà, tiếng Phạn gọi là gì? Ma Ha Tát. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma là rộng lớn. Vậy thì ở nơi Bồ Tát đó có những cái gì đó màu nhiệm, nó vượt hơn cho nên là Ma Ha Tát. Ví dụ như là hôm nay đại chúng có những vị đại Bồ Tát, thì không lẽ Đức Phật nó bữa nay toàn là Bồ Tát tụi con thì muốn trở thành cho một cái người cư sĩ gần gũi Tam Bảo cho nó đúng nghĩa, và đồng thời không bị nhạt đi cái chất, thì người Phật tử đó phải làm gì? Phải thường xuyên thăm viếng các vị xuất gia. Chữ thăm viếng này không có nghĩa là con thầy khỏe, con tới uống trà như này. Thăm viếng đây là tới lui để mình học hỏi. Ở trong cái bài kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật có nói như thế này: chư thiên hỏi Đức Phật làm sao để khỏi trời khỏi người được hạnh phúc. Trong đó có một hạnh phúc Đức Phật nói: thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Cái bài kinh đó chư thiên hỏi Phật có câu à: thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Có câu đó thôi mà Phật dạy 38 pháp hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc: biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ gì học đạo là phước đức lớn nhất. Pháp học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thì thưa đại chúng là mình giữ pháp đàm học hỏi, thường tới lui thăm viếng các vị xuất gia. Tại sao? Đây là Pháp Hòa nói những vị xuất gia có tu tập. Thì khi mà mình gần với người xuất gia thì người xuất gia nhất định sẽ không có nói cho mình nghe những cái lời ngược lại với cái điều Phật dạy. Con thí dụ thôi, người xuất gia là không có được đi nói xấu người khác. Còn người xuất gia mà kêu mình lại nói: trời, con thấy cô thầy thấy con cũng hiền lành dễ thương quá, thầy biết chuyện này mà lại nói cho con là tuần rồi cô mới vô cũng nói xấu con quá trình thầy, cô thầy không thể đứng được. Còn ai nói vậy? Người xuất gia mà không thể nói với cái chuyện đó được. Và người xuất gia sẽ không bao giờ chọn thầy thấy con cũng đẹp trai cũng dễ thương mà sao giờ này vẫn chưa có ai nó để thầy là khó cho nghe. Thầy thấy cái người đó đi chùa được lắm, người xuất gia không có làm mai mối cho người khác. Quy hiểu ý mà nói vậy. Vì vậy cho nên đó, mình gần cái người xuất gia người ta cho mình được cái ý niệm của ngài đó. Thí dụ mình bực cái chuyện gì đó mà tới người xuất gia chỉ khuyên mình bớt cấp thôi chứ bao giờ nói thêm. Thầy nói với con rồi, tại con không nghe. Thầy lắm lương rồi, nó lâu rồi. Người xuất gia đâu nói vậy đâu. Thầy tự ra không có quên thăm viếng các vị. Thăm viếng là mình tới mình hỏi đại. Và mình gần gũi người xuất gia làm gì? Để mình học cái cung cách của người xuất gia, cái uy nghi. Hồi nãy trong này có hòa lý sơ qua có câu hỏi: tại sao mấy thầy chỉ có 250 giới mà quý sư cô 348 giới? Mà còn cái câu kế nó hay, còn cái câu kế nó hay. sao có năm giới? Đức Phật có một cái hay là khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật không hề chế bất cứ một giới nào, bởi vì Đức Phật rất dân chủ. Người ta không phạm pháp mà bắt người ta giữ luật là người ta sẽ không phục. Cho nên 12 năm đầu Phật không có nói giới, các thầy cứ lặng lẽ với Phật tu tập thôi. Đến bắt đầu năm sau, năm thứ 12 là trong chúng bắt đầu có người phạm giới, thì bắt đầu Phật mới chế giới thứ nhất. Phật nói các thầy thấy không, cái điều đó nó không có phù hợp với người tu. Bắt đầu từ bây giờ người xuất gia không được làm điều này. Cái đó mới phạm giới à? Mà cứ lần lựa 250 người phạm, thì bắt đầu Phật mới có 250 giới. Đức trong nhà Phật có cái câu như thế này: tùy phạm tùy chế, tùy theo cái người người ta phạm cái gì thì mình chế cái giới đó. Phật bảo ví dụ khi mà xã hội chúng ta ít người lái xe, ít có bị tai nạn, thì cái luật mà phải cài giấy đeo đó nó chưa có thi hành, kệ ai muốn thì làm. Nhưng khi quá nhiều người người ta bị tai nạn thì bắt đầu cái luật giúp đeo được tác dụng. Và khi mà cái người giúp đeo đó rồi quên nhắc cái người kế bên thì người ta lại thêm cái luật: nếu dưới 18 tuổi thì người lái xe phải chịu trách nhiệm, nếu bị phạt mình phải trả tiền, tại vì người ta nhỏ mình không chịu nhắc. Rồi nếu ai trên 18 tuổi mà không xếp vé bị cảnh sát bắt thì tự người đó phải trả tiền, tại vì anh lớn, anh đủ tuổi để nhận thức mà anh không làm. Như vậy thưa đại chúng, là luật pháp của nhà nước, của quốc gia cũng tùy theo cái nơi đó người ta phạm cái gì nhiều thì cái luật đó phải được thi hành. Đạo Phật cũng thế. 2500 năm trước Đức Phật đã áp dụng dân chủ kiểu này. Người ta không phạm gì hết, tự nhiên biểu là nè, mấy thầy lỡ tôi nói cho nghe, từ nay không được sát sanh, uống rượu, uống thuốc gì, thì người ta đâu có phục. Tự nhiên biểu làm những cái chuyện mà, tại vì Đức Phật, người ta không phạm thì mình không có cái gì để phục. Đến khi nào cái điều đó người ta phạm là thấy nó rất phù hợp để mọi người phải tuân thủ, thì cứ như thế mà chế giới. Nói 250 giới hay là 348 giới chớ thật sự ra đó, ở trong đó có 100 giới nó thuộc về cái quy nghi của người tu. Trong 250 giới nó có 100 giới gọi là chúng học, tức là cái giới mà mọi người cần phải học. Ví dụ ta có một ví dụ cái nhỏ này, trong 100 đó có câu là người xuất gia không được đi đánh đàn sang, tức là vừa đi vừa đánh cái tay, một giới. Người xuất gia không được chống nạnh, người xuất gia không được vừa đi vừa nhảy, ví dụ vậy đó. Người xuất gia không được ngồi trần lõm, mình nói ví dụ vậy. Thì nó thuộc về cái giới gì? Về cái giới giữ cái oai nghi, cái phẩm hạnh, cái đẹp của mình. Như vậy thưa đại chúng, giới càng nhiều thì đẹp càng nhiều. Có một câu như thế này: chúng con ý thức rằng son phấn, ngọc ngà, châu báu, quần là, áo lụa, nó chỉ là cái sự đẹp tạm hào nhoáng ở bên ngoài, mà nó không nói lên cái đẹp đích thực của người tu. Cái đẹp đích thực của người tu là cách đi đứng hành ngồi, nói năng hành xử. Và như thế con làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp cho đoàn thể tu học của con. Vì vậy con nguyện không dùng phấn son, nước thơm, vân vân. Như vậy khi mà Đức Phật dạy mình một cái điều gì thì Đức Phật nói rõ nguyên do, và nhà Phật là ý thức việc đó sai mà không làm, ý thức được cái này tốt thì nên làm, chứ không có ép buộc. Ví dụ như một người xuất gia, nếu ai mang một cái áo da tới cho tặng cho mình cũng không có mặc, bởi vì người xuất gia không mặc áo lạnh bằng da cũ, pháp của thanh giới. Như vậy thì nói giới nghe trong nhiều vậy, chứ thật sự tất cả cái đó nó chỉ làm cho nó bảo sự an toàn cho mình. Thưa đại chúng, giữ giới không có nghĩa là mình mất tự do, mà giữ giới để bảo hộ cho thân tâm mình được an lạc. Phong và ví dụ, một cái vị mà Bồ Tát tại gia giới, Bồ Tát giới đó, trong đó có một giới là nếu biết chỗ nó nguy hiểm mà vẫn đi, người đó phạm giới. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình biết chỗ hiểm, nguy hiểm mà mình vẫn đi, có nghĩa là mình tự hại mình rồi. Mà nói trên hơi ta đâu có chịu nghe. Phải áp thành giới để chúng ta nhất nhất mà làm. Mà làm để gì? Mục đích gì? Vì bảo vệ sự an toàn cho mình. Quý vị đi tới những cái chỗ trường học, người ta vẽ hình một đứa học sinh đang ngồi bên cạnh ta để 30 cây số giờ, mình mới dọc lên 40 bị bắt liền. Nói tôi chạy có 40, ở đây là chỗ học sinh đi học, khu vực trường học không được lái như vậy sẽ gây ra nguy hiểm cho học sinh. Khi người ta phạt mình là vì mục đích gì? Để mình nhớ đừng bao giờ đi ở. Nó rất nhiều những tai nạn nho nhỏ như vậy xảy ra ở trong cái xã hội hàng ngày, là do chúng ta cứ nghĩ đi và không bao giờ hiểu được. Cho nên 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ cài dây bên khi lên xe. Cái gì cũng có kệ hết. Kệ là những cái bài thơ ngắn ngắn nhắc nhở. Mỗi khi mình làm bất cứ cái gì nó đều có một cái bài kệ. Khi quý vị mở tắt cái công tắc đèn, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Mỗi lần mình bật cái đèn lên là mình biết khi mình sống mê mờ là bóng đêm, khi mình sống tỉnh thức là ánh sáng. Vậy thì con nguyện con làm cho con mỗi ngày mỗi sáng, để con làm cho thế gian này được hạnh phúc, được an lạc. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ ràng. Rồi mình bây giờ mình hay bị y gần quá khỏi cần cài dây beo, khỏi cần xích beo, cho nên có bài kệ xích beo. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Có nhiều khi ôi ta buồn, ta đi lang thang không biết về đâu, hao sản mất thì giờ, mà nhiều khi lái xe mà tinh thần không ổn định gây tai nạn. Cho nên đó là bài kể về máy xe trước khi mình đi. Có bài kể vậy thì mình gần quý vị ơi, mình sẽ thấy rằng tại sao Phật dạy mình phải giữ cái đó. Tại vì Phật muốn cho mình có được sự an lạc. Cho nên như là chúng mình giữ giới là giữ cho mình, cho gia đình, cho xã hội, chứ không phải cho Phật. Mình không cần tu với Phật, mình không cần tu cho Phật, mà mình tu cho mình, mình tu cho gia đình mình, cho đạo tràng, cho xã hội. Còn Phật thì khỏe rồi, Phật thì người đã thành tựu, cho nên bây giờ mình nói gì Phật cũng ngồi yên và bất động. Mình nói gì Phật cũng ngồi cười, mà đến nỗi Phật Di Lặc chịu hết nổi giơ tay cầu hàng với chúng con. Tại đại chúng là mình, cái điều kiện thứ nhất để mình trở thành một vị cận sự chú nghĩa là mình thường xuyên gặp chúng ta. Tại vì khi mình gặp chúng ta, chúng ta đây là kiểu nói chung nha. Chúng ta là nói chung chứ không có nghĩa là phân biệt là tăng là nam là ni là nữ. Sở dĩ ngày nay người ta nói kính bạch chư vị tôn đức tăng ni á, là người ta nói cho nó thêm chữ và để nó rõ ràng vậy thôi, chứ thật sự chữ tăng là đã được. Ngay quý sư cô cũng là tăng. Bởi vì chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là thêm. Tăng là thêm. Tăng nghĩa là một đoàn thể sống có hòa hợp, có thân tình là tăng. Ai mà sống chung có hòa thuận, có thân tình là tăng. Nhưng mà nếu như mình ở chung với nhau là mình ở chung là có rồi đó, mà gây gỗ thì chưa đủ cái chất ý nghĩa của ta. Cho nên ngày lục tổ Huệ Năng khi mà hỏi ngài về Tam Bảo, ngài mới nói quy Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh. Mình nghĩ là mình quy Phật đó là mình lại được Phật đây. Này là Phật thế gian, Phật này biết trên Việt Nam, Phật này bằng vật chất còn có mình làm ra được. Nhưng mà bên cạnh đó phải có một cái ý quy nữa là quy y giác, tức là giác ngộ ở đây mà. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nếu mình quay về được như sự giác ngộ của mình là mình quy Phật. Quy chánh tức là quy pháp, có nghĩa là mình nương tựa vào con đường chánh pháp mà không nương tựa tà pháp. Còn quyển kinh mà mình tụng mình nương tựa đó là thế gian pháp Phật. Có một cái xuất thế gian đó là sự trí tuệ từ bi ở đây, chánh pháp ở đây, cái đạo lý chân thật ở đây. Quy tăng là quy y tịnh. Thêm chữ tăng đời này mặc áo cạo đầu tu ở đời này là thế gian tăng, nhưng mà tăng còn có nghĩa là sự thanh tịnh ở đây mình. Cho nên khi mình về trường quy y á, quy Phật, quy pháp, quy tăng, phải nói rõ cho mình nghe. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, cuốn kinh là thế gian Pháp bảo, mấy thầy đời này còn làm lễ cho mình là thế gian Pháp bảo. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, nhờ những cái hình ảnh đó để cho chúng ta biết rằng trong con có Đức Phật, sự giác ngộ của Phật. Cho nên con nguyện trở về với sự giác ngộ trong con. Con nguyện trở về với sự trí tuệ từ bi chánh pháp ở trong con. Con nguyện trở về với sự thanh tịnh hòa hợp với ở trong con. Cho nên tụng kinh bữa nào xong cũng tự quy y Phật. Đời con đã một lần quy y rồi, là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Nhưng mà con sẽ tự quy y Phật pháp tăng ở trong con mỗi ngày. Thời kinh nào xong rồi cũng ta tự quy y hết. Khi mình gần chư tăng và có nói chung đó là để mình có được cái sự chia sẻ lân mật. Ví dụ như các vị nữ cư sĩ gọi là nữ gần các vị nữ bà di đó, nếu mà quý vị gần chư vị ni, các vị sư cô, thì các vị sư cô có những cái nhẹ nhàng, có những cái dễ thương, hiền lành, mình học hỏi từ cái đức hạnh của các vị. Và nói như vậy thì cũng có khi các vị xuất gia có những chút khuyết, thì mình biết cái nào là khuyết, biết thôi, mình không học được thì để đó. Nhưng mà học được cái gì biết không? Mình làm như vậy thì chưa dễ. Cho nên mình ở gần cái gì ưu mình học, cái gì quyết mình học được làm để mình tránh. Rốt cuộc rồi mình không có phạm cái lỗi là chỉ trích hay chê bai, mà tốt hay dở chúng ta đều có cái học để làm cho cái chất phẩm của chúng ta lớn lên. Quy đi xong rồi thì được gọi là phật tử. Còn nếu mình chưa quy đi cũng không sao, cũng sao hết, cái đó là quyền của mình. Nhưng mà một khi mình quy đi thì tự nhắc nhở mình là phật tử. Chỉ cần biết mình là phật tử nó lỡ dữ lắm. Tôi muốn sang một sang tay áo lên đến trên là nhớ cái keo xuống, nhớ là phật tử keo tay xuống. Ví dụ vậy. Rồi thứ hai á, để trở thành một cái chất phẩm cho thuần, chúng ta không sao lãng nghe pháp. Thế là chúng có nghe pháp rồi nghe làm sao? Không phải bằng giảng nào của các thầy đó mình cũng nghe hết trơn. Trời ơi, thầy có 600 bài giảng tôi nghe hết trơn, mà hỏi có nhớ được nhiều quá tôi không nhớ chứ. Mình nghe cái kiểu đó nhiều khi mình nói, trời, có bằng gì mới không? Có bằng gì mới không? Giống như mình ăn liền vậy. Nhưng mà thì tự ra mình nghe pháp á là để mở tâm. Nhưng mà nghe xong rồi mình phải đem cái lời pháp đó nó trở thành ra cái ứng dụng cho mình. Hồi nãy có một Phật tử vô thăm và bày tỏ sự cảm ơn với Pháp Hòa. Ngày nhờ năm mấy năm trước là con bị stress nặng lắm. Và nhờ những cái bài giảng của thầy con nghe, có nhiều khi một bài giảng đó mà con nghe đi nghe lại nghe nhiều lần cho nó thấm, rồi bây giờ con đã bớt bệnh và còn hết. Còn hồi đó con uống thuốc nhiều lắm, uống thuốc stress, rồi con nghe từ từ con giảm. Từ 2-3 viên giảm xuống còn 1 viên, nửa viên, nước hết, hết uống thuốc. Không bà còn đánh rượu, nó dạy cái tiền mua thuốc đâu. Thế là chúng là mình không sao lãng nghe pháp. Để không bà nói câu này, quý vị biết là Khổng Tử nói câu kêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Buổi sáng nghe đạo lý, buổi chiều có chết cũng vui. Thì như vậy thưa đại chúng là người ta Khổng Tử đã đem cái chết với cái đạo bằng nhau. Mình sợ chết không?
Sợ.
Và mình thấy cái chết nó quan trọng thế nào thì cái đạo mình nó cũng quan trọng thế này. Mà thậm chí đạo còn quan trọng hơn nữa, tại vì nghe đạo rồi mà chết thì cái chết này giá trị. Còn không nghe được đạo lý mà chết thì chết lúc chết tối chết không kịp đó. Cho nên cái câu đó mà nghiền lắm thì mình thấy người xưa đã lấy đạo, mà cái chữ đạo đây có cũng nói đây không phải là đạo Phật không nha. Đạo này là đạo lý, đạo này là chánh pháp. Mình nghe được cái đạo lý, cái chánh pháp rồi con chết cũng được, tại vì chết mà con không được đi. Rồi đời nào kiếp nào mình sống, mình cũng có được cái đạo này, cái con đường. Cho nên triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, chữ tịch là buổi chiều, sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Thế thì cái chết và đạo nó quan trọng như thế. Và nói nữa thì đạo rất rất cần, bởi vì có những cái chết nó nặng như Thái Sơn, và có những cái chết nó nhẹ như Long Hồng. Nếu mà mình chết rồi mình chết trong an lạc, chết trong chấp nhận, chết nó nhẹ như Long Hồng. Còn chết mà trong đau khổ, trong quằn quại, trong tức tối thì chết nặng như Thái Sơn. Cho nên có nhiều người ta nghe xong câu đạo lý là nhắm mắt ta đi cái một. Còn mình đó, nằm hoài không biết, tại vì mình còn có cái gì đó chết chung. Mà nếu ai đó vô khai thị, khai là mở, thị thị là chỉ mở tâm tư và chỉ sự thật, người đã chấp nhận rồi. Nhưng mà mình phải biết cách khai thị. Người ta mới, mình mới vừa bước vô, mình chưa biết người ta, người ta đang cái gì khác. Khoan khai thị, thâm viếng ta cái này. Vô ngồi thâm viếng rồi thấy sắc diện ta làm sao mới khai. Chưa gì hết mới mời mình vô. Bác phải được làm giới nha. Tính sao? Thí dụ vậy. Thì mình khai nhưng mà mình chưa biết. Và mình phải khai trong chỗ nào. Biết mà mới chỗ nào mới khai chứ. Có nhiều người ta đâu phải, người ta khổ vì tiền, mà ta khổ vì tình cảm, gia đình, vợ con. Cho nên mình phải biết tâm bế ở đâu mà khai. Mà bây giờ nếu mà mình có cái đạo lý, mình ngồi, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình để ý ta, rồi hoặc là mình thông hỏi, một lát mình sẽ hiểu được cái tâm tình người ta. Bế chỗ nào thì từ từ mình khai. Mà có đôi khi khai mà không dám khai trực tiếp, khai gián tiếp. Có những cái trường hợp là không bà đi tới, không bà không có nói trực tiếp được. Mà không bà biết cái quyển kinh đó, nó có những cái lời trong đó giúp cho người ta hiểu. Thời đề sinh ra vô, mời người ta tụng. Người ta tụng xong, mình khỏi khai, nhờ kinh điển, nhờ quyển kinh là khai. Xong mình thấy là nhẹ rồi. Thì quý lắm. Cho nên hai cái điều mà mình cần làm, không quên thâm viếng các vị xuất gia và không sao lãng nghe pháp. Tại vì khi mà chúng ta có nghe pháp, tức là chúng ta thanh lọc cái thấy nghe của mình mỗi ngày. Quý vị đọc trong kinh đó, quý vị thấy mỗi ngày Đức Phật sáng ông mình bạc đi cất thực. Cất thực về định xá ăn cơm. Ăn cơm xong rồi rửa bát, rửa tay, xong rồi lên pháp tòa nói pháp. Và ở cõi cực lạc á, sáng ra lấy cái giỏ định hoa, phải không? Cúng dường cho tất cả chúng Phật ở mười phương. Xong rồi đến giờ ăn cơm trưa thì trở về quốc độ của mình. Ăn trưa xong thì đi kinh hành. Chứ cõi cực lạc không có nói ăn cơm xong rồi ngồi lại nói chuyện chơi. Tại sao cõi cực lạc ở buổi sáng lấy hoa hứng? Cái hoa đó là tượng trưng cho gì? Cái đẹp, cái tốt, cái giáo pháp. Nếu mình tâm mà có cực lạc đó, ở đâu cũng là thứ tâm đó. Bây giờ mình bước ra sân, mình thấy cái đó hoa nó nở, đỏ hoa nở. À, mình thấy trời xanh mây trắng, mình thấy mưa lâm râm, tất cả cái gì nó cũng che chứa Phật pháp hết. Thì như vậy thì mình là một cái người mà ở cõi cực lạc, mà chỉ cần bước ra cửa là mình thấy giáo pháp mưa đầy luôn. Rồi mình đi tới đâu mình cũng đem cái giáo pháp đó mình ứng dụng cho tất cả mọi người, thì nghĩa là sao? Mình cúng dường hoa cho Phật có mười phương rồi. Rồi cuối cùng mình trở về được với cái bản chất của mình, đơn giản bình thường của một cõi cực lạc, không có gì đặc biệt hết. Ăn cơm rồi đi kinh hành. Cho nên mình nghĩ cực lạc là cái gì ghê lắm mà mình không tới được. Cực lạc đó, như quý vị ở đây ngày là cực lạc. Sáng tới đậu, có người đứng chỉ xe cho đậu nha. Rồi vô rồi ngồi á, rồi cái có người hướng dẫn tụng kinh á, rồi nghe pháp á, cái tới họ ngồi chỗ cái cô cũng đậu rồi. Ăn xong cũng khỏi cần dọn cái ý chứ muốn của tám nguyện của Phật Di Đà vậy. Khỏi lao, khỏi rửa, cho chi cho nhập nhà. Quý vị nhớ đến tám nguyện của Phật Di Đà có câu, ăn rồi chén dĩa liền thôi. Khỏi la khỏi mất công mà rửa lau cho nhập nhà. Cực lạc chứ gì? Mình không chấp nhận là cực khổ. Cho nên hỏi cực lạc, cực khổ song song. Hai đường cực hết biết dân đường nào. Nhưng mình sẽ có câu trả lời. không quên thăm viếng chư tăng, không sao lãng nghe thăm. Cái thứ ba là gì? Phải tu tập cái tăng thượng giới. Cái chữ này nó chỉ đơn giản là mình giữ giới. Bây giờ đại chúng ở đây năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không hút, chào bạn. Bây giờ nói trời ơi, năm giới con giữ không nổi, con giữ được bốn giới thôi. Được, bốn giới cũng được, giữ ba giới cũng được, giữ hai giới cũng được, thậm chí con giới. Có thầy kia họ giới xong giật mình, nó chờ tới 250 giới. Lên gặp Phật nó bảo: Đức Thế Tôn, giới nhiều quá con giữ không nổi. Đức Thế Tôn cho con giữ ít ít được không? Phật nói: Bây giờ nhiều quá thầy giữ không nổi, vậy thầy giữ một giới nổi không? Nói: Dạ nổi, thôi thầy giữ giùm tôi cái giới trí. Tại vì 250 giới mà phạm là do cái tâm mình không tỉnh chứ nó không phải. Nếu mà cái giới ý mà được kềm chế thì khỏi lo chuyện này. Quý vị thấy Đức Phật sở dĩ con có phạm lỗi là tại tâm con chưa thuần chưa tịnh. Chỉ cần tâm thuần tâm tịnh, đừng nói chi 250 giới, ngàn giới con sanh thì giữ được cái giới. Nhưng mà nói lại chúng là cái giới mình càng giữ, mình càng có tự do, càng có hạnh phúc, bởi vì mình không có phạm lỗi. Hôm nào mình lái xe mà thuốc đèn đỏ cái đi, trong cái bụng thơ coi có bị chụp hình không? Gửi cái tích kịch này. Nó khi mình làm một cái gì là tâm mình bất an. Cho nên phải tu sĩ tại gia giữ tâm giới. Nhưng mà Đức Phật cũng rất dễ thương. Phật nói á, ai mà giữ một giới tới hai giới thì gọi là tiểu phần của giới tu sĩ, gọi là tiểu phần của Bồ Tát. Giữ được ba giới gọi là bán phần tu Phật tập. Giữ được bốn giới gọi là đa phần tu Phật tập. Và giữ được năm giới là toàn phần tu Phật tập. Thấy thương không? Phật dễ thương như vậy mà không tu mà không biết làm gì nữa vậy. Phật nói nhiều giới quá, Phật nói thôi giữ hai giới đi. Hai giới thì Phật gọi con là tiểu phần. Mà bữa nào con cá khá, con giữ được ba giới, Phật gọi con là bán phần. Và con giữ được bốn giới là đa phần. Trong năm mà con giữ được bốn là đa phần. Và nếu con giữ trọn được năm thì gọi là toàn phần. Rồi thậm chí nói Phật ơi, con giữ giới nhiều quá, giữ không rõ, con giữ một giới là con giữ một giới ý. Cho nên mình có tu giới. Mà thưa đại chúng, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Mình mà phạm pháp, tâm mình bất an. Mà bất an là thiếu định. Mà thiếu định thì sao? Tuệ không sinh. Quý vị để ý, cái người mà họ nói dốc, cái người chuyên môn nói dốc, hay nói thế, mà thường nói dốc xong rồi hay quên. Bữa nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác là mình biết rồi. Còn cái người mà ta nói thật á, trước sau cũng vậy thôi. Đông người mà cũng nói vậy, mà ít người mà cũng nói vậy là khỏi lo. Mình không có nói dốc là không có phải lo, là phải dặn nghe. Hồi nãy tôi nói cái này là chị lát nhớ chị nói đúng khóc chứ không. Trời ơi, mình hồi hộp chứ lắm. Mình sợ người đó tới trước mình được mà nói tới một cái là tiêu. Mà có người đấy có những cái chuyện rất nhỏ thôi. Mình cái chuyện rất nhỏ mà mình nói không thật rồi là tự nhiên mình lo lắng đủ thứ đó, mình sợ. Cho nên nó khổ. Cho mình mà có giữ giới nó đỡ. Rồi quý vị biết ngày xưa Phật ấy, đâu có bắt mình phải giữ cái giới năm là không uống rượu hút thuốc đâu. Đến khi có cái ông đó, ông Phật, ông uống rượu xỉn, cái ông đi về thấy con gà. Cái ông nhớ tới cái bữa nhậu ông hồi nãy nữa, cái ông bắt con gà, ông ăn. Rồi cái cô chủ con gà đó, cô chủ nuôi gà, đi kiếm gà, ông thấy cô này đẹp quá, mà trong lúc ông đang say xỉn nữa. Thì cái ông làm bậy với con này. Là hai giới là phải không? Ăn cắp, gà là một giới, giết gà là sát sanh. phạm lỗi với cô kia là bà hạnh, rồi bắt lên quan tòa, ổng chối, ông không có làm là nói dối. Cho nên Phật mới nói rượu là nguyên nhân sanh ra các tội. Và trong kinh còn có câu uống rượu có 36 loại. Mà nhiều lắm, ở trong đó mà nói đơn sơ quý vị thấy, ví dụ bây giờ uống rượu sai rồi thì sao? Rượu mà sai rồi thì bắt đầu mình thấy cái gì nó cũng lộn ngược rồi. Mà ai nói cái gì không đúng ý mình là mình đánh lộn, mình ghi lộn đủ thứ. Cho nên Phật không đúng. Các thầy tỳ kheo nó có bị cấm rượu đó. Mình nhớ có một lúc có một thầy đó đi thuyết pháp rất hay và rất giỏi. Phật tử nghe xong thương quá, đem rượu ra mời. Thầy uống xong thầy xỉn. Thầy xỉn xong rồi thầy đi ngã tới ngã luôn, thầy té rồi thầy ói mửa ngoài đường. Các vị ta đi ngang ta nói trời ơi, đệ tử Phật Thích Ca đây nè. Mà sao coi ổng như thế này. Thì cái chuyện này đi tới Phật, Phật mới cấm là các thầy không được uống. Bởi vì khi uống rượu vô rồi, ở trong cái bài sám hối có cái câu ngã gió đi xin nằm buồn nằm bờ gì như khác nào vậy. Cái bài sám hối hay còn quý vị nào trong tịnh xá còn cái bài sám hối nhớ không? Sai xưa nằm bờ té bờ thì nó bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao thương nhạc. Mấy cái câu trong cái bài sách không rồi có bài nhớ là hòa thượng Thích Giác Nghiêm ngày có cái bài thơ uống rượu vô rồi sai rượu loạn tánh cuồng tâm, thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm, thằng rể yêu ông cha vợ bằng mi, còn nhạc mẫu có quỷ già theo lẹo. Cho nó ngủ nghỉ, bà vợ qua càng ngàn anh muốn rượu say rồi còn biết quá làm phiền má mát nữa. Ai nói? Má nói chứ anh. Chà, bà già thèo léo dữ. Tu tập thực tâm tự nhớ. Thưa đại chúng là nếu ai trong chúng ta đều tuân thủ những cái giới và hành trì thì nhất định mình sẽ có một cái xã hội như thế. Thôi giờ đừng nói chi cái chuyện giới luật trong Phật, quý vị cứ nghĩ là giới những cái luật lệ trong thành phố của mình thôi. Nếu ai tuân thủ thì sẽ không có những cái chuyện bất chấp, hoặc là rất ít những cái chuyện bất chấp đó. Và quý vị hãy đọc báo, hầu như mỗi một năm không biết bao nhiêu những cái án, cái vụ án xảy ra trên thế giới, nổi cái nước Mỹ, nước Canada mình thôi, hai nước gần, biết bao nhiêu những cái tệ nạn. Cái tư là có tâm tịnh tính đối với các vị trưởng lão tỳ kheo, trung thọ tỳ kheo và tân thọ tỳ kheo. Các vị nào từ 20 tuổi mới vừa đủ tuổi đi thọ giới tỳ kheo, chúng ta được tân thọ tỳ kheo khoảng chừng 20 năm đầu. Cho nên các vị nào mà đại đức ấy, là từ 20 tuổi cho đến 40 tuổi đời thì chúng ta gọi là đại đức, vì các vị đó là ở khoảng thời gian 20 năm tu. Rồi các vị nào mà từ 40 tuổi đời mà cho đến 60 tuổi đời, từ 40 tuổi đến 60 tuổi, 59 tuổi, chúng ta gọi là thượng tọa. Tuổi đời á, còn có bạn nói nếu mà tuổi đạo á, là phải có ít nhất tuổi đời là 40 tuổi và tuổi đạo phải 20 tuổi, tức là 20 năm thọ giới tỳ kheo an cư kiết hạ. Cho nên những vị nào từ năm thứ nhất là bắt đầu 20 tuổi, 21, 22 độ dài tới 39 tuổi, chúng ta là đại đức. Từ bước qua tuổi 40 dài lên cho tới 59 tuổi, chúng ta là thượng tọa. Rồi cái vị nào từ 60 tuổi trở lên cho tới 79 tuổi, chúng ta là hòa thượng. Từ 60 trở lên là hòa thượng hết rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái vị đó mà 80 tuổi rồi thì chúng ta là đại lão hòa thượng. Mà vị đó mà sống tới 90 tuổi trở lên nữa rồi trưởng lão hòa thượng. Quý vị hiểu ý? Cái đó là chúng ta tạm quy định để cho biết những cái thứ vấn đề mà chúng ta rõ. Có một hôm á, thường thường ở chùa có bà có bà dạy các chú tiểu, không có ít khi nào gọi lại ngồi xuống rồi giảng một lô ít. Thường thường là mấy chú làm cái gì sai thì có bà nghe cái sai đó có bà nói. Thì có một hôm có bà mở cái tủ chén ra thì nó xà nguyên cái đống chén xuống, tại vì cái tô á tổ bố thì nằm ở trên, cái chén chạc chút thì nằm dưới, cho nên chén bát đúc không có ngăn nắp, không có thứ đó, cho nên nó mới đổ hết. Phong bà mới kêu với chúng lại, phong bà nói người ta trên cái mặt bình đẳng đây đều là dishes, là chén dĩa đó, nhưng mà khi mình xếp nó mình phải xếp thứ lớn, cái lớn nằm dưới, cái trung ở trên và cái nhỏ nữa trên cùng. Khi con sắp thứ lớn như vậy thì nó ngăn nắp, nó không có bị bể mẻ. Nếu cái mẻ xài thì có kỳ quá, để bỏ nó thì thấy phí quá, mà giữ thì bực quá. Quý vị có bao giờ ở trong cái sống chén của mình mà mình bị cái tâm trạng cái chén nó bể thì nó không bể, nó nguyên thì nó không nguyên, mà nó mẻ, mà nó mẻ chút thôi mà mình có khách mình dọn cái chén mẻ thì coi không được, bỏ thì mình tiếc, xài thì không được mà để thì được. Có tâm trạng đó không? Không phải nói cuộc đời của mình nó y hợp. Có nhiều khi á, hư thì nó không hư, mà nó cứ dở kiểu gì, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái dở này thì mình làm phiền người ta chứ. Có những cái dở thì tại sao mình không chỉnh liền để nó khỏi mất công? Cho nên mới rồi mới nói đạo Phật ấy là bình đẳng, nhưng không có nghĩa là mất công đi. Trên mặt ấy là bình đẳng, tất cả đều là con người, nhưng chúng ta phải có công ty, ai là thầy, ai là đệ tử, ai là sư huynh, ai là sư đệ, chứ không thể mà như vậy được thì nó đâu có ra cái đống cái là sắp xếp được. Thì phong vào đó, trong xã hội, trong chùa mình đối xử với nhau cũng như thế. Sư huynh á là phải thương sư đệ, sư đệ là phải kính sư huynh. Và đôi khi sư huynh thầy một sư đệ xa, nhưng mà có hoặc không có rầy sư huynh trước mặt sư đệ. Thì có một hôm là có một chú phạt một sư đệ, mà phạt ngay bữa kinh. Chú này đang lên tụng kinh, để cái anh này lên biết cái này sai, biểu chú này ra mùi hương. Thì có hoặc đi lên và thấy đang tụng kinh mà sao đi ngu quá trơn nè, thì ra là đang bị phạt. Nhưng mà ông bà không thể chạy trước mặt chú mấy chú nhỏ như này được. Thì thôi ông bà lỡ rồi. Thì ông bà mới nói thôi bây giờ là mấy đứa con cứ tiếp tục tụng kinh đi rồi lát đi. Nhưng mà sau đó ông bà gọi chú lớn nó vô bà. Con có quyền xử phạt một sư đệ, nhưng con không được quyền làm vậy ở trong cái bữa lễ. Hồi nãy đó là bởi vì thầy con muốn các em nó coi thường, cho nên là thầy phải nói riêng với con là con có phạt các em thì phải nhớ là tránh khỏi cái buổi lễ nghi, vì có cái gì hơn là quan trọng bằng cái buổi lễ tụng kinh. Còn con in sự rập cái buổi tụng kinh như vậy lắm đó. Mà bàn bạc trong cuộc sống nó có những cái gì, Ông Phật nói như vậy để thưa đại chúng là nếu như mình là một Phật tử, mình muốn có được cái chức của Phật tử thì mình cũng phải học cái điều mà Phật dạy là có tâm tịnh tính, tôn trọng các bậc thượng trung hạ Phật. Ví dụ bây giờ mình thấy cái vị xuất gia đó chưa có thuận theo cái nghĩ của mình, nhưng mình cũng không có thích, bởi vì cái tánh tu như thế nào mình chưa biết, nhưng mà tướng tu là hơn mình biết rồi. Tướng tu là người đó đang mặc áo Phật, đang ở trong cái tướng của người xuất gia. Còn nếu mà nói về đạo lý thì mình cứ học cái tâm cung kính đối với tất cả mọi người, mà biết đâu chính cái tâm cung kính mình lại làm cho cái vị nó tự phản chiếu rồi thúc lĩnh người đó tới. Có một cái chú đó, chú ngồi thiền mà mỗi lần mà chú khởi nghĩ cái gì là có bà già trong cái nhóm ngồi thiền biết vậy thì ai tôi cao, bà già tôi cao đó. Chú ngồi thiền mà chú nói trời ơi giờ sắp tới nhưng mà thèm cà ri quá, ngày mai bà nấu cà ri cho bà cung. Chú này chút mình chứ chú nói không lẽ mình tôn lưng dữ vậy. Đầu mấy tuần lễ sau cái chú thèm rau muống xào, bà đem rau muống xào vô, cái chú nói chẳng được cái gì mà sao cũng cái này, chú nói không được vậy bà này nguy hiểm quá. Bà tôi đến cái mức độ là mình khởi niệm gì á, bà biết trời ơi mình đã phúc niệm mà lỡ mình đã xong cô đã đẹp quá hết chết. Để quý vị thấy là cho nên cái khởi niệm mà chính những cái mà mình tốt với người ta từ tự nhiên làm cho người ta thúc liệt không dám khởi. Có câu chuyện là mấy chú tiểu ở Việt Nam còn nghiệp thì nhiều khi tu nhưng mà còn hèn. Có một bữa nọ trời mưa, lấy cái áo mưa mà đan bằng lá tre Việt Nam quý vị nhớ không, khoác lên người, đội cái mũ lụp xùm, rủ nhau cùng tiền mua bánh mì thịt. Mà ở Việt Nam mà trời mưa lạnh lạnh mà ăn bánh mì nóng hổi mà trong mấy cái cần xé của mấy người ta bán cũng ngon lắm. Chú đi ra, chú mới vừa bước tới cái quầy mà bán bánh mì thì cái bà cứ nói chú mua chị chú. Thì bà hỏi theo cái thường lệ là mới thấy một người ra thì chú chú thôi. Ông này là giật mình tưởng đâu bà này biết mình là chú tiểu. À chị lại nói chị là con mua có bánh mì thịt nó dở bánh mì không. Cho nên nhờ mấy cái đó dùng lại đỡ lắm. Thưa đại chúng là cái tâm cung kính của mình là tự tạm làm cho người đó khổ thẹn. Nếu như mình khinh thường người ta thì người ta nói đó, giờ đâu còn ai để ngang như tôi cho nên tôi khỏi cần phải. Nhưng mà tại sao tôi cứ như vậy mà người ta vẫn kính tôi? Thì tự động nếu người đó có tàm, có quý rồi là khổ thẹn thì tự động người ta sẽ trở về cái tâm thức mình. Cho nên là chúng cho ở đời sống được đừng khinh thường ai, chúng cung kính cho tất cả mọi người. Nếu người đã thật tâm là tu, thật tâm có giây phút tĩnh lặng quay lại với chính mình thì tự động người đó sẽ thúc lễ và hộ thể. Ở trong văn thủy sáng có một câu như thế này: ở trên đời này có hai điều tốt, một gọi là tàm, hai gọi là quý. Tàm là không làm điều ác, quý là biết sửa lỗi lầm. Có tàm có quý là có tư cách của một con người. Và thì sao như vậy thì chúng ta ai mà không có tàm không có quý? Tàm là không làm lỗi, quý là biết sửa sai. Nếu ai thật tâm tu thì người ta sẽ tự động người ta phải thay đổi người ta không? Tại sao tôi không bao giờ tôi chào người đó mà người đó gặp tôi lúc nào cũng chào? Chính cái câu chào của mình nó tương bằng một câu A Di Đà Phật để người đó sửa sai. Cho nên quý vị cứ chào người ta dù người ta chưa bao giờ chào mình, nhưng mình làm đúng cái tư cách bổn phận của một người, một con người thôi chứ đừng nói là Phật tử nữa. Là gặp ai cũng chào họ đúng cái tư cách của mình. Còn mình sống mà không có chào hỏi tức là đúng. Ông là rất thích cái cách của Việt Nam mình là dạy con cái là khi gặp người lớn đến nhà phân tay chào. Đến khi mà mình thùng thùng mình lớn, Pháp Hoàng vẫn gặp một số các vị lớn tuổi đáng hàng cha mẹ của mình, nhưng mà giống như các vị rất quen một cái thói quen tới đùa một cái là phân tay. Thưa thầy con mới tới, mà mình nghe mình vừa hổ thẹn, chính mình nghe mình hổ thẹn, nhưng mà trong lòng mình kính phục là tại vì quý vị này đã giữ cái lễ đó từ nhỏ cho tới bây giờ 60 tuổi 70 tuổi mà vẫn nói cái câu đó. Mình hàng con cháu mình nghe xong mình cảm thấy mặc dù người ta tính mình là người xuất gia, nhưng tự mình cũng hổ thẹn là người ta nói một cái lời cung kính đó. Nếu mình lỡ mình không có đàng hoàng thì mình không đủ cái phước mình nhận cái lời chào thì tự nó thúc đấy. Cho nên khi mà người ta đảnh lễ, nhiều khi mình cảm thấy là mình không đủ cái phước để mình hưởng nhận những cái lễ, mà bây giờ biết chạy đâu, cái này thiệt là không biết chạy đâu, thì thôi lúc đó phải đành trái tay con người là để coi như là đáp lễ lại với chư vị, mà không dám nhận trọn vẹn cái lễ của quý vị. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là 7 cái phương pháp để chúng ta thành tựu một người cận sự nam hay nữ một cách trọn vẹn. Nhưng mà cái người đó nó như thế này thế kia, đừng, mình cứ làm cái chuyện của mình trước. Mình muốn chuyển hóa người khác, trước hết mình phải tự chuyển hóa mình. Mình cứ làm đúng cái phẩm chất của mình. Thứ năm là không nghe pháp với tâm tìm tòi khuyết điểm. Có nhiều khi mình nghe pháp nhưng mà không có tiếp nhận cái pháp, mà mình đi tìm cái khuyết điểm của vị nói pháp. Thật sự ra trong một buổi nói chuyện thế nào người ta cũng có những cái lời sơ sót, cho nên trường hợp đó mình nên nhận ý mà quên lời. Quý vị có nhớ tứ y không? Phật dạy tứ y đó: y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Nếu mình nghe pháp đó, ở cái nơi người đó người ta nói pháp, ta nói đúng, mình cứ nghe pháp. Còn cái bản thân người đó sao đừng quan tâm, miễn ta nói đúng là mình cứ nghe. Ở cái trường hợp là tự mình sửa mình, cái này là để cho mình chỉnh mình đó. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, cho là vị đó nói nhưng mà người ta có cái ý khác chứ không phải cái như một cái lời nói đầu tiên ta chưa biết sử dụng, hoặc ta quên ta sử dụng không đúng. Dĩ nhiên là một giảng sư, một vị pháp sư là người ta cũng phải tự học và tự nhắc nhở là những lời nói đó nó không nên nói ở nơi một vị xuất gia. Nhưng mà lỡ ta không nói thôi mình đừng quan tâm, lấy cái ý, lấy cái nghĩa mà đừng lấy cái ngữ. Thì trí với tri thức, tức là mình nên theo cái trí thức, trí tuệ mà đừng có theo cái nhận thức bình thường. Y liễu nghĩa, tức là theo cái pháp liễu nghĩa thường thường, hoặc cái gì bất liễu nghĩa không thể. Đừng nghe pháp với cái tâm tìm tòi khuyết điểm của người đó. Có nhiều khi trong buổi nói chuyện mình cô lập lại còn có khoảng chừng 50 câu để mình học cũng được. Ít ra là sau một cái buổi đó rồi mình lượt lại được một cái gì đó cho cái sự tu tập của mình. Cái thứ sáu là không tìm kiếm người cúng dường ngoài tăng chúng. Thì cái câu này có nghĩa là khi mà chúng ta cúng dường mình bố thí là mình bố thí chung, nhưng mà đối với các vị xuất gia mình dùng từ khác chút cúng dường. thật sự nó cũng là bố thí hết á. Nhưng mà chỉ cúng dường á có nghĩa là mình cung ứng để dưỡng nuôi cho tăng chúng hay là cho đạo tràng, mình lo cho tăng Phật, phục vụ tăng. Thì nó tóm lại bài kinh này Đức Phật dạy 7 điều để trở thành một cái chất lượng của một người tu sĩ Phật tử. Đức Phật dạy chúng ta thứ nhất, không quên thăm viếng chư tăng, thường xuyên thăm hỏi. Nó cũng có cái tình cảm ở trong này. Tại vì á, các vị đi tu nhiều khi xa cha xa mẹ, về cái địa phương đó mình ở thì mình thương cái thầy đó như một người con. Nếu mình nói trong đời, vị thầy đó cũng cỡ tuổi con mình, bỏ nhà, bỏ cha mẹ đi tu, bây giờ về cái địa phương này ở phụng sự cho đạo tràng ở đây, thôi mình thăm hỏi, ví dụ thấy bệnh mình gọi mình thăm, hay mình nấu cho miếng cháo để mà thấy cái tình cảm ở trong chùa, thì nhiều khi cũng giữ trên được cái người tu. Thế là chúng mà nhỏ có loại chùa tu của mà tu con mình này, không có bạn bè, không có huynh đệ gì với chúng hết. Cho nên có hoài đi học về là tối ngày chú chỉ biết cặm cụi tụng kinh làm việc, mà thật sự ra buồn thì không có buồn, nhưng mà cái tuổi 15, 16 đôi lúc mình cũng có muốn có một người bạn, một người nếu muốn để tụng chung muốn hơn. Mà lúc đó chùa rất là vắng, lâu lâu mỗi tuần ngày ba ngày nó có Phật tử tới chùa thăm, mỗi một lần mà ai đến thăm còn mừng lắm, mà thương mấy cô mấy bác như cha mẹ của mình. Mỗi lần mấy cô mấy bác mà sắp sửa đi về, Phong Hòa lấy cái bóp của Hòa Dân, Phong Hòa lấy dép của Hòa Dân. Thì có một cái bác đó, bác nói như thế này, mà mấy cô thì không hiểu thì cứ này, cái chú nó phá mất dữ lắm, giấu đồ giấu đạc của người ta. Thì có một bác nói như thế này, kệ chú đi, chú thương quý mình, không muốn mình về, chú mới làm vậy. Mà con cháu mình ở nhà nó có làm được vậy đâu, mấy chú chùa nó ở vậy đâu. Chú bỏ cha bỏ mẹ ở cái tuổi 14, 15 chú vô chùa chú ở vậy mà mình không thương chú, cho chú giận chút cho chú vui. Nhờ những câu nói đó mà nó giữ được mình. Cho nên Pháp Hòa mới thấy, rồi có rất nhiều, có một sư cô đó lớn tuổi đi tu, thì con cái ở xa hết, thì lúc cô bệnh á không có ai hết, thì Pháp Hòa biết cho Pháp Hòa xuống nấu cho một cái chén cốt miêu. Pháp Hòa đem vô thì cái vị khác mới nói, thầy là một vị tỳ kheo mà tại sao lại nấu cháo cho một sư cô. Pháp Hòa mới nói, mình vướng mắt chi cái chỗ này, mình ở chung một chùa với nhau, ai bệnh thì mình quan tâm chăm sóc. Hơn nữa cô bằng 60-70 tuổi như bà, như cha, như mẹ, nấu con chén cháo có gì đâu không được. Nhưng mà những cái tình cảm như vậy nó lân vẫn với nhau. Khi Pháp Hòa nhập chúng tôi học với quý thầy, biết thầy chưa bệnh, Pháp Hòa đến xin cảm gió cho thầy, nấu cháo cho thầy ăn. Nhưng mà những cái đó là gì? Đó là cái tình cảm của người tu đối với nhau. Mà người ta xa cha xa mẹ vô chùa ở, đó là chỉ còn tình gì? Chỉ còn tình huynh đệ, để tương trợ cho nhau trên bước đường tu. Cho nên mình thương nhau như vậy thì mình giữ nhau được. Có nhiều khi cái người đã bước ra đời là tại vì cảm thấy trong chùa không còn tình, không ai thương mình, huynh đệ không có ai nói ngàn với mình. Thôi giờ quý vị đừng có nói chi là sống chung chùa lâu ngày nha, Phật tử đi chùa chung với nhau thôi, bước vô chùa mà làm việc chung mà như ta muốn tắt mình, ta muốn có nhóm riêng, ta muốn chơi với mình, tự nhiên mình cũng thấy tủi thân. Không biết tủi gì mà lát cũng bưng con tủi thân vô. Như vậy thông kiến không có nghĩa là mình làm mất thời gian, mà chỉ là bày tỏ sự quan tâm. Có một thầy người Tích Lan, bây giờ thầy dọn qua Mỹ thầy ở rồi, nhưng mà lâu lâu thì gọi cho Pháp Hòa rồi thăm. Thầy hay gọi Pháp Hòa là My Good Brother, tại vì thầy mới nhớ là những năm tháng thầy từ Phước Lan thầy qua đây. Ông bà biết thầy ở bên Phước Lan mới qua, thầy chở thầy về chùa đãi thầy ăn cơm chay, tại vì truyền thống Phước Lan không có ăn chay. Thì thầy rất thích cái món đậu hũ của Trung Tương, và có quà trợ duyên cho thầy, an ủi thầy rất nhiều trong những bước những ngày đầu tới để làm. Cho tới bây giờ thầy ổn định ở bên Mỹ rồi, thầy vẫn nhớ, thầy nói tôi vẫn nhớ những ngày tôi mới qua. Và thầy đã đối xử với tôi như một người bạn, một người anh, một người em trong gia đình. Những ngôi chùa ở xung quanh đó, dù là Tây Tạng, dù là Trung Quốc, dù là Tích Lan, dù là Thái Lan, khi những ngôi chùa mới vừa thành lập, Pháp Hòa mang từ Phật tới tặng để cho người ta có từ Phật, người ta làm đạo tràng trong bước đầu. Ngày nay chùa người ta có đẹp cỡ nào đi, cái từ Phật vào ngày đầu tiên Pháp Hòa tặng người ta vẫn để ở ngay trên điện. Mà mỗi lần Pháp Hòa ghé thăm, họ chỉ nói thầy nhớ tượng này không? Lúc tôi mới lập chùa tôi không có tượng, thầy đem tới thầy tặng hết. Rồi Pháp Hòa tổ chức cho các em nhỏ đi hành hương, không tổ chức cho người lớn nha, tổ chức cho trẻ em thôi. Tổ chức hành hương cho trẻ em, dẫn nó đi các chùa, Pháp Hòa giới thiệu truyền thống Phật giáo Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia để chi? Để cho các em thấy rằng đạo Phật được truyền bá khắp tất cả các nước, và đây là truyền thống của các nước. Và cách giới thiệu cho các em biết những ngôi chùa này, những ngày đầu thành lập thầy đều có mặt để giúp cho mình. Nói như vậy phải mình khoe, nhưng mà để cho các em với một tinh thần tương trợ với nhau, thấy ai làm được điều việc gì làm thiện mình nên hỗ trợ. Mình có độ được người Tích Lan đâu, bởi vì mình đâu có nói được tiếng Tích Lan. Bây giờ một ngôi chùa Tích Lan mở ra, đó là tốt để độ cho người Tích Lan. Mình đâu có nói được tiếng Lào, bây giờ chùa Lào mở ra tốt để ta độ cho người Lào. Thế là mình không có ganh ghen, mình đâu có sợ mất member. Bởi vì mỗi chúng sanh có những cái ngôn ngữ của chúng sanh đó, mà người ta mở ra để ta đáp ứng. Có những Phật tử người Tích Lan tới giờ lúc này, người ta vẫn đến chùa Việt Nam. Bao giờ nói sao thầy không đi đạo hữu có biết chùa Tích Lan, nó giải biết chứ. Nhưng mà đây là ngôi chùa mà những lúc đầu chúng tôi tới, cho nên bây giờ chúng tôi biết. Không mà sợ không biết chùa ở đâu, mình định chỉ mà nó không biết. Nhưng mà ông vẫn thích ở đây lâu lâu để không biết. Thì tôi đại chúng Pháp Hòa chia sẻ với quý vị như vậy. Một Phật tử mình muốn có chất Phật với nhau, không phải ngoài ý nghĩa thân chứng tay, mà chúng ta là những người Phật tử với nhau nên quan tâm nhau. Hai ba tuần thấy chị kia không đi chùa nên gọi phong thăm. Chỉ cần biết chị khỏe được rồi, còn việc gia đình đừng có hỏi tới nữa. Chỉ sợ người ta không khỏe thôi. Thường thường có bà gọi con, bác mấy tuần lễ này không thấy bác con có khỏe không? Dạ khỏe, tại bận việc nhà. Nó dạ thôi vậy được rồi, biết bác khỏe là được. Ở sao đi chùa có chuyện gì? Nhà cửa có chuyện gì? Biết bác khỏe bận. Cho nên có bà hay khuyến khích Phật tử nên quan tâm hỏi thăm nhau. Chứ là chúng sự hỏi thăm nhau nó rất hay và rất cần. Mà chính Đức Phật cũng nói rằng, quý vị biết đó, trong tám phước điền, trong tám cái phước điền có một phước điền là thâm bình. Trong tám phước điền ngoài cái chuyện là sửa cầu, lắp đường, đào giếng, có một phước điền thâm bình. Nghe ai bệnh mình quan tâm thâm hiến. Tại sao? Tại người bệnh hay ngủ lầm, cô đơn, ở trong đó không ai thăm, cho mình tới mình thăm an ủi. Cho nên đó, nếu mình có bận rộn lúi búi đừng có phiền muộn nữa, trời ơi tôi bận biết tôi hết công không, đi thăm bệnh cũng là tốt. Tại vì khi mình bước vô mình thăm bệnh, tức là mình có cơ hội mình quán cái gì, quán cái vô thường. Và đây là bài kệ thăm bệnh: kiến tập bệnh nhân, đương nguyện chúng sanh tri thân không tịch liên quan chánh pháp. Nếu thấy người bệnh, cầu cho chúng sanh hiểu rõ thân này bất tịnh, lìa bỏ sự tranh chấp. Mỗi lần mình vô thăm bệnh mình nhắc vậy. Và thứ này chúng mỗi lần mình thấy mình sẽ đánh mất. Đừng có đợi là Phật tử quen thân với đương hộ niệm. Có thời gian là cứ đương hộ niệm tăng lễ, đừng đợi phải người quen mới đi. Mình hay cái kiểu đó, quen mới đi, không quen không đi. Rồi tới mai mốt tới phim mình nó tôi không quen. Mình không tạo phước, phước đâu tới. Mình không tạo, mình đấy mình muốn kết quản kết thiện duyên với chúng sanh. Mà mình không kết thiện duyên với chúng sanh, làm sao chúng sanh tới được? Cho nên ở bên chùa bà, người Miên cũng kiếm, người Lào cũng kiếm, người Thái, người Đại Hàn, người Nhật Bổn. Vô thầy tụng có hiểu gì không? Tôi tụng bằng cái tâm, tụng bằng tâm, tức là mình, họ đang bệnh, họ đang cần đến. Mặc dù mình Susaki hay là tôi ở trên bàn giờ vừa rồi đây có bà làm đám cho một ông Tây Phương, người Canada. Bây giờ trên bàn thờ lưng hình của mấy người Canada bắt đầu được thờ lưng. 45 tuổi một đang làm chủ hãng được cái chân. Trong khi mà không bà làm cái đám nó xong rồi, một Phật tử khác chiều hôm đó lại ngồi khóc lóc mắng vốn đủ người hết trơn, buồn vì đủ kiểu đó. Ông bà để nói xong rồi nói, cô có nhìn cái hình cao tay đó mà, đẹp trai không? Cao ráo đó, đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, giàu lắm nha, chủ hãng. Vậy mà tôi hồi nằm xuống rồi, còn nhiêu biết không? Còn ngủ. Rồi biết ông ở đâu không? Bây giờ ông đang ở trong cái tủ để tốt của chùa. Đó, tranh giành đi, hơn thua đi. Giàu cỡ nào biết, rốt cuộc cũng vô con góc ngồi đó. Tranh giành cỡ nào cũng cần biết, hơn với nhau từng lời nói, hơn với nhau tranh đua từng cái cử chỉ để làm gì. Cho nên cái bữa đó bà đi cái đám tang của một cái người đó, đẩy cái quan tài họ vô cái lọc thiêu rồi, tự nhiên nó bà đứng. Cái mình thấy cuộc đời nó ngắn ngủi mà nó không có gì chứ. Kẻ đi xong một kiếp, người ở lại vô bàn. Người đi xong một kiếp, người đi xong một kiếp, kẻ ở lại vô bàn. Ra tránh, đi về tránh, ừ chỉ thế thôi mà. Cho nên rồi từng rồi có bảo cho ông con nha, nói từng rồi cho ông con đi đám tang của một chú 52 tuổi, lái xe ra đi làm, ra tới freeway bể bánh xe, tập vô bên lề, mở đèn emergency lên, bước xuống xe thay lắm, vừa mở cái cốp lên ông sao nó lủi tới, ông chú ra 20 mét chết liền là được. Quý vị thấy dành cái gì, tranh cái gì, ân thua cái gì. Trên vừa rồi con tôi mà đi cái đám chú đó, mà trong lòng có vợ thông thấu, nó thấy trời ơi, tại sao con người mà trước ai cũng nhận ra cái điều này thì họ sẽ bước bước rất nhiều. Cho nên mình đi để làm gì? Đi để tăng trưởng cái tâm tu. Phong Hòa nhớ thầy Phong Hòa, thầy hồi nhỏ thầy dạy Hòa như thế này: khi nào mà con làm biến tu, con chán tu, con đi vô bệnh viện dầm cái về tu nữa. Thầy nói vậy đó. Mà thế quý vị vô đó rồi đó nghe, mà quý vị tụng liên bài sáng hồi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ quanh hết còn liệt mà thôi. Bây giờ một trận phát bằng gió, hồi nào ngựa lọc xe lừa, tại hồi xưa là không có xe sân hơi. Đi bằng xe nai, xe này cái viên cầu nào vừa lọc xe lực. Bây giờ bay nước chanh đưa mơ màng. Đi bằng hồi nào ra trướng vào màng. Bây giờ nhà cửa sớm làm cách xa. Hồi nào mẹ mẹ cha cha. Bây giờ bóng núi cách xa luôn rồi. Hồi nào vợ vợ chồng chồng. Bây giờ trăng khuyết còn mong chi trời. Hồi nào cháu cháu con. Bây giờ hai ngã nước non xa vợ. Hồi nào cốt nhục vẹn người. Bây giờ lá héo dành tư thứ gì. Nghĩ lại cái thân mình, cái thân như tấc bóng chiều, như cái tấc bóng chiều đó, như chùm bọt nước phọt phều ngoài khơi. Ông bà đến với gia đình bác bà cụ 70 tuổi tiễn con. Sáng nào tôi cũng đưa ra cửa, tôi dặn một cách lái xe từ từ nghe con. Tôi đóng cửa lại, 5 phút sau cảnh sát tới báo con tôi chết rồi. Cái ngày đẩy chú ra, bà tới bà xuống đứng bà lắc. Cho nên những cái đó mình thấy xong rồi, mình thúc lĩnh lại mình. Thôi kệ đi, người ta muốn hơn mình, cứ để cho ta đi. Ai muốn nhất thì tôi sẽ thứ nhì. Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Vậy thôi. Quý vị mình hồi đó có bà hồi có bà còn trẻ đi học, mình cũng tha thắng. Ông bà biết không? Con hãy chấp nhận thua tất cả mọi người để con tự thắng con. Tại vì mình thắng được mình mới là hay, còn mình thắng người ngoài nó được chưa? Tại vì mình thắng được, mình làm sao mình làm thầy được? Ba cái đứa đệ tử tham sân si của mình như là đường huyền trang, không có thành thông biết phép gì đó, mà ba người thành thông đó lại phải là đệ tử mình. Nó đặc biệt chứ. Thì ông bà chia sẻ với đại chúng cái bài kinh Đức Phật dạy 7 pháp cho một cái người tu sĩ. Quý vị mà chưa